Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị và sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô. Kế đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do, Thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Tripoli, Libya. Đại diện tông tòa tại Tripoli tố giác việc NATO tiếp tục không kích Libya. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, nói rằng hôm thứ Hai Phục sinh vừa qua, mặc dù Tripoli bị oanh tạc dữ dội, các tín hữu vẫn đến nhà thờ. Đức cha Martinelli lên án việc Liên Hiệp Quốc quyết định gây chiến và từ chối mọi hình thức đối thoại để giải quyết các cuộc tranh chấp. Ngài nói, ai cũng muốn tiếp tục theo đuổi giải pháp của bom đạn. Đây là một điều khủng khiếp và đáng buồn, bởi vì nó không thay đổi được gì. Đây là một sự thất bại của nhân loại. Theo vị đại diện tông tòa, NATO và những người nổi loạn cần phải chấm dứt sự can thiệp bằng quân sự và chấp nhận những cuộc đàm phán với chế độ. Đức cha Martinelli đặc biệt phê bình chính sách của Ý là nước hiện đang chủ trương không kích sau nhiều năm ủng hộ chế độ của ông Gaddafi. Tin London. Các đức giám mục Anh chúc mừng đám cưới hoàng gia. Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales đã gửi lời chúc mừng đến hoàng tử William và cô Kate Middleton nhân ngày đám cưới của họ được cử hành hôm 29 tháng 4 vừa qua. Đức cha John Hinn, giám mục phụ tá giáo phận Southwark, chủ tịch Ủy ban giám mục về hôn nhân và đời sống gia đình của Hội đồng giám mục Anh, nói rằng ngài muốn chúc mừng đôi bạn hoàng gia nhân ngày đám cưới của họ và muốn cho họ biết rằng họ sẽ được giáo hội công giáo tại Anh và xứ Wales tưởng nhớ và cầu nguyện trong ngày trọng đại của họ. Theo Đức cha Hinn, phải nâng đỡ và cầu nguyện cho cặp vợ chồng hoàng gia này, bởi vì hôn nhân là một cuộc hành trình cá nhân và thân mật. Ngài nói, chúng tôi cầu nguyện cho họ luôn biết đặt tình yêu vợ chồng lên hàng đầu, và nhờ sức mạnh của tình yêu, họ sẽ trở thành những bậc cha mẹ kỳ diệu. Về phần mình, Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, người được mời tham dự lễ cưới của hoàng tử William và cô Kate, nói rằng, thật là tốt đẹp khi cặp vợ chồng hoàng gia này làm lễ cưới vào chính ngày lễ Thánh Catarina Siena, một trong những quan thầy của Âu Châu. Đức Hồng Y trích dẫn hai câu nói của Thánh Nữ, hãy là người như Chúa muốn và bạn sẽ nung đốt thế giới. Lạy Chúa, Chúa làm cho trái tim con người lớn đến độ đủ chỗ cho tình thương đối với mọi người. Tin Mexico. Một linh mục Mexico bị sát hại dã man. Theo hãng thông tấn Fides, sáng sớm thứ Ba, 26 tháng 4 vừa qua, cha Francisco Sanchez Duran, 60 tuổi, đã bị sát hại tại nhà thờ El Patrocinio, thị xã San Jose, trong bang Coyoacán, miền nam thành phố Mexico. Theo một nguồn tin được hãng thông tấn Fides trích thuật, thi thể vị linh mục đã được tìm thấy vào lúc 9 giờ 30 sáng, với những vết thương nơi cổ, cho thấy vị linh mục đã bị đâm bằng một vũ khí nhọn. Theo báo chí địa phương, có lẽ vụ sát hại diễn ra khi cha Duran cố gắng chống cự với kẻ trộm. Tổng giáo phận Mexico đã lên án việc sát hại cha Duran và kêu gọi chính quyền hãy cho điều tra về tội ác và trừng trị kẻ sát nhân. Trong một tuyên ngôn, Đức Hồng Y Norberto Rivera, Tổng giám mục Mexico, nhấn mạnh rằng, bất cứ hành động bạo động nào cũng đều đáng lên án, và lại càng lên án hơn khi nhắm vào những người hiến dâng cuộc đời cho Chúa. Mexico là nơi các linh mục là nạn nhân của cướp bóc và tống tiền. hồi năm ngoái đã có trên 1.000 linh mục là nạn nhân của những vụ tống tiền. Có ít nhất 160 vị bị đe dọa giết chết. Tin Roma, sẽ có trên 50 nhà lãnh đạo thế giới tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 5. Trong số các khách mời, có một nhân vật khiến cho tòa thánh phải lúng túng, đó là Tổng thống Robert Mugabe của Zimbabwe, người mà các đức giám mục trong nước đã không ngừng chỉ trích vì tham nhũng, quản lý kém và vi phạm nhân quyền. Dĩ nhiên, phái đoàn chính phủ lớn nhất từ Ba Lan, Tổng thống Bronislaw và hai vị chủ tịch Hạ và Thượng viện của nước này cầm đầu phái đoàn. Quốc vương Albert và Hoàng hậu Paula của Bỉ cũng sẽ có mặt trong nghi lễ. Ngoài ra còn có Thủ tướng Pháp, ông François Fillon và ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu. Tin Roma. Một vị hồng y người Ý tiết lộ với báo chí rằng, trong mật nghị bầu giáo hoàng năm 2005, Ngài đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư xin phong thánh sớm cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Được báo La Stampa phát hành tại Ý trích thuật, Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma, nói rằng, việc tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được nêu lên ngay trong mật nghị bầu giáo hoàng năm 2005. Đức Hồng Y Ruini cho hãng AGI biết, trong mật nghị, có rất nhiều vị Hồng Y đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư xin vị giáo hoàng kế tiếp miễn chuẩn thời hạn 5 năm cho trường hợp của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y cựu giám quản Roma kể lại rằng, khi vừa bước vào mật nghị bầu giáo hoàng, Ngài đã nhận được một thỉnh nguyện thư có chữ ký của nhiều vị Hồng Y xin bắt đầu tức khắc vụ án phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài nói, lá thư đã được trao cho tôi vì các đức hồng y chưa biết ai sẽ được bầu làm giáo hoàng. Tin Bắc Kinh. Các tín hữu Kitô bị bách hại tại Trung Quốc rao giảng tin mừng cho công an. Ông Promise Su, một thành viên của giáo hội tin lành Bắc Kinh, hiện đang bị công an theo dõi, kể lại lịch sử của giáo hội tin lành Su Vang và quyết định tiếp tục thờ phượng ngoài trời dù có bị cấm chế và bách hại. Ông Su kể lại rằng, khi bị đưa lên xe của công an, một cặp vợ chồng tín hữu vẫn tiếp tục hát thánh ca, đọc kinh thánh và cầu nguyện. Họ cũng tặng cho công an một quyển kinh thánh và tiểu sử của một nhà sinh vật học Trung Quốc trở lại Kitô giáo. Một thông báo của cộng đồng tin lành này có đoạn viết như sau. Tôi phải làm gì nếu bị công an bắt giữ vì tham gia thờ phượng ngoài trời? Đừng chống cự, hãy để họ bắt chúng ta như con chiên bị mang đi sát tế. Trong thâm tâm, chúng ta biết rằng chúng ta tụ họp lại là để thờ phượng, và vì thờ phượng, chúng ta sẽ trả giá. Chúng ta tin vào lời Chúa, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Tưởng cũng nên nhắc lại. Hôm Chủ nhật Phục sinh vừa qua, đã có 40 tín hữu tin lành thuộc giáo hội Su Vang tại Bắc Kinh bị công an bắt giữ vì tụ họp để thờ phượng ngoài trời. Sở dĩ họ phải tập trung ngoài trời vì nơi thờ phượng tại gia của họ đã bị người chủ nhà lấy lại trước áp lực của chính quyền địa phương. Tin Kathmandu, Nepal. Trong thánh lễ Phục sinh vừa qua, các tín hữu Kitô Nepal tưởng niệm các nạn nhân của những người ấn giáo cực đoan. Trên 1.500 người, trong số này có nhiều người không công giáo, đã tham dự lễ phục sinh tại nhà thờ chính tòa Kathmandu, Nepal, dưới sự bảo vệ chặt chẽ của nhân viên công lực. Trong thánh lễ, mọi người đã tưởng niệm các nạn nhân của những vụ tấn công do các phần tử ấn giáo cực đoan chủ trương. Cộng đồng cũng chứng kiến 9 em bé trai được rửa tội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Anthony Sama, Tổng giám mục Kathmandu, đã nói đến sự hy sinh của những người đã bị sát hại trong cuộc tấn công khủng bố vào nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hồi năm 2009. Đức cha Sama đặc biệt đề cao gương sáng của cha John Brakas, bị những người ấn giáo cực đoan giết chết hồi năm 2008. Đức Tổng giám mục Kathmandu nói rằng, các nạn nhân của bách hại đã mang lại cho giáo hội nhỏ bé tại Nepal cơ hội được cả thế giới biết đến. Điều này đã buộc chính phủ Nepal phải đề ra những chính sách để bảo vệ các tôn giáo thiểu số. Kể từ khi chế độ quân chủ bị lật đổ hồi năm 2006 và nhà nước thế tục được thiết lập, các tín hữu Kitô Nepal được hưởng nhiều tự do tôn giáo và phát biểu hơn. Con số các tín hữu không ngừng gia tăng. Theo ước tính, số tín hữu Kitô trên toàn quốc Nepal là 2 triệu người, nhưng số người Công giáo chỉ có khoảng 9.000 người. Tuy chỉ là một thiểu số nhỏ, giáo hội Công giáo tại Nepal rất tích cực trong hoạt động giáo dục. Hiện giáo hội đang điều khiển 31 trường học. Chỉ riêng tại Kathmandu có 8 trường. Số linh mục đang phục vụ tại Nepal là 65 vị. Ngoài ra còn có 17 nam tu sĩ và trên 160 nữ tu. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị và sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô, cũng do Duy An trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Sự hiện diện của trên 50 nhà lãnh đạo thế giới trong lễ phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày mai, Chủ nhật mùng 1 tháng 5, hẳn phải có một ý nghĩa đặc biệt. Di sản tinh thần của vị giáo hoàng này không chỉ dành riêng cho giáo hội Công giáo, mà còn ảnh hưởng đến cục diện thế giới. Một cách cụ thể, khó có thể chối bỏ được vai trò của vị giáo hoàng này trong việc chấm dứt chiến tranh lạnh và sự sụp đổ của các chế độ cộng sản Đông Âu và Liên Xô. Đây là luận điểm được ông Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, đưa ra trong một bài viết được đăng trên báo The National Catholic Register phát hành tại Hoa Kỳ. Ông Gingrich, người có thể ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm tới, đã cùng với vợ là bà Calista thực hiện cuốn phim tài liệu có tựa đề 9 ngày đã thay đổi thế giới, ghi lại chuyến viếng thăm của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Ba Lan hồi năm 1979. Ông Gingrich mới trở lại Công giáo hồi năm vừa qua. Theo ông, trước khi công đoàn đoàn kết với 10 triệu thành viên đã lật đổ chủ nghĩa cộng sản tại Ba Lan và Liên Xô, thì đã có một cuộc cách mạng trong tâm trí của người dân Ba Lan. Tháng 8 năm 1980, các công nhân tại xưởng đóng tàu Dansk, Ba Lan, tổ chức một loạt đình công trên toàn quốc. Họ đòi hỏi phải để cho bà Anna Valentinovich được trở lại làm việc, cũng như cải thiện điều kiện lao động của công nhân và nhìn nhận quyền được thành lập các công đoàn độc lập. Cuộc đình công đã chấm dứt một cách ôn hòa ngày 31 tháng 8 năm đó, khi các công nhân và chính quyền Cộng sản Ba Lan đã đạt được thỏa thuận nhìn nhận quyền của công nhân được thành lập những công đoàn độc lập. 2 tuần sau, công đoàn đoàn kết ra đời, và chỉ trong 18 tháng đã có trên 10 triệu người Ba Lan gia nhập công đoàn này. 9 năm sau, tức là tháng 6 năm 1989, các ứng cử viên của công đoàn đoàn kết đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc bầu cử bán tự do đầu tiên tại Đông Âu sau 40 năm sống dưới chế độ cộng sản, và chính phủ không cộng sản đầu tiên trong khối Đông Âu đã được thành lập. 5 tháng sau đó, bức tường ô nhục Berlin sụp đổ, và tháng 12 năm 1991, Liên Xô biến mất trên bản đồ thế giới. Nhưng cuộc cách mạng nội tâm nào đã khiến cho người dân Ba Lan quyết định gia nhập công đoàn đoàn kết để sẵn sàng chấp nhận 9 năm gian khổ và cuối cùng đánh đổ được chế độ cộng sản? Ông Gingrich trả lời rằng, người đã mang lại nguồn cảm hứng giúp thực hiện cuộc cách mạng nội tâm ấy chính là Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ cho biết đã tìm ra ý nghĩa của chuyến viếng thăm Ba Lan của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị dạo tháng 6 năm 1979 trong một chuyến đi Âu Châu để thực hiện cuốn phim tài liệu với tựa đề Ronald Reagan, cuộc hẹn hò với định mệnh. Trong chuyến đi này, ông Gingrich và vợ là bà Calista đã thực hiện một số cuộc phỏng vấn, đặc biệt là với ông Lech Walesa, cựu chủ tịch công đoàn đoàn kết, cựu tổng thống Ba Lan, và viếng thăm cựu tổng thống tiệp, ông Václav Havel. Ông Walesa nói với ông Gingrich rằng, chính lúc người dân Ba Lan hoàn toàn thất vọng và bất lực, thì Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xuất hiện. Ngài đã đánh thức dân chúng. Ngài đã tổ chức dân chúng. Thật vậy, trong bài diễn văn nổi tiếng đọc trước 1 triệu người Ba Lan tại quảng trường chiến thắng ở thủ đô Warsawa ngày 2 tháng 6 năm 1979, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng con người không thể hiểu mình một cách trọn vẹn nếu không có Đức Kitô. Do đó, không thể loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của nhiều người trên thế giới này. Dân chúng đáp trả lại bằng 14 phút vỗ tay và đồng thanh ca bài Chúa Kitô chiến thắng, Chúa Kitô hiển trị, Đức Kitô cai quản. Với bài ca này, họ tuyên xưng rằng chính Thiên Chúa là chủ tể chứ không phải nhà nước. Theo ông Gingrich, hàng triệu người dân Ba Lan, gần 1/3 dân số nước này, đã tìm đến để nhìn cho bằng được con người của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong khi phần còn lại theo dõi chuyến viếng thăm của ngài trên màn ảnh truyền hình và đài phát thanh. Sử gia Marek Lasota đã nói đến dấu ấn của chuyến viếng thăm như sau. Theo mọi người dân Ba Lan, công đoàn đoàn kết là kết quả của chuyến viếng thăm của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1979. Hàng trăm ngàn người, hay nói đúng hơn là hàng triệu người, đã gặp nhau tại Warsawa và nhiều thành phố khác, đã hiểu rằng công đoàn đoàn kết là con đường đúng đắn. Họ muốn nói rằng khi chúng ta đoàn kết với nhau thì kẻ thù, tức là những người cộng sản, sẽ bất lực. Trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tóm lược sứ điệp của ngài như sau. Con người là một hữu thể có tự do và lý trí. Con người là một chủ thể có hiểu biết và trách nhiệm. Xuyên qua sức mạnh của suy nghĩ cá nhân, con người có thể và phải biết chân lý. Con người có thể và phải chọn lựa và quyết định. Do đó, trước khi ra về, tôi xin anh chị em một lần nữa hãy chấp nhận di sản tinh thần gắn liền danh hiệu Ba Lan với niềm tin cậy mến mà Chúa Kitô đã đổ tràn trong chúng ta qua phép rửa. Anh chị em đừng tự ý tách lìa khỏi những cội rễ làm nên nguồn gốc của chúng ta. 2 năm sau, bất kể sức mạnh tuyên truyền và khủng bố của nhà nước cộng sản, trên 10 triệu người Ba Lan đã đồng thanh đòi hỏi phải có sự thay đổi trong xứ sở bằng con đường của liên đới xã hội với niềm tin, đức cậy và đức mến. Công đoàn đoàn kết và phong trào xã hội đã thực hiện cuộc cách mạng ôn hòa, lật đổ chế độ cộng sản độc tài tại Ba Lan và quét sạch các chế độ cộng sản khác trên toàn Đông Âu. Ông Gingrich kết luận, nhưng cuộc cách mạng Ba Lan năm 1989 đã chiến thắng ngay từ năm 1979 với những lời của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị và sự biến đổi trong tâm hồn người dân Ba Lan mà lời nói, sự cầu nguyện và chuyến viếng thăm của ngài đã tác động. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp lễ phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào Chủ nhật ngày mai mùng 1 tháng 5. Một chuyện tử tế tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài kỷ niệm của Đức Hồng y Roberto Tucci với Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Hồng y Roberto Tucci được biết đến như là người tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị từ năm 1982 cho đến năm 2001. Nhưng kỷ niệm của Đức Hồng y Tucci với Đức Gioan Phaolô đệ nhị không phải chỉ dừng lại ở những chuyến viếng thăm này. Ngay từ thời Công đồng chung Vaticano thứ hai, Đức Hồng y và Đức Carol Wojtyła đã ở trong cùng một ủy ban soạn thảo hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, vui mừng và hy vọng. Đức Hồng y đã kể lại kỷ niệm này như sau. Tôi nhớ là lược đồ nổi tiếng số 13 để giữ một vai trò nền tảng đối với việc soạn thảo tài liệu. Các linh mục dòng Đa Minh như cha Marie Dominique Chenu và Yves Marie Conga đã đặt tin tưởng vào lược đồ này. Hầu hết các cuộc họp của ủy ban đã diễn ra tại Ariccia, và phần đóng góp của đức cha Carol Wojtyła đã có tính cách định đoạt liên quan đến đề tài tự do tôn giáo, quyền tin và diễn tả niềm tin riêng của mình. Người ta nhận ra trong các bài phát biểu của đức cha sức nặng của một người đến từ giáo hội phải sống dưới chế độ độc tài. Không phải là chuyện tình cờ hiến chế Gaudium Spes vui mừng và hy vọng đã là tài liệu của công đồng thường được trích dẫn nhất trong triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Như có thể suy diễn ra từ thông điệp thứ nhất của ngài là thông điệp Redemptor Hominis đến cứu độ con người. Rồi Đức Carol Wojtyła đã được bầu làm giáo hoàng với biệt hiệu là Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Hồng y Robert Tucci kể lại những kỷ niệm của ngài trong gần 20 năm làm việc với Đức Gioan Phaolô đệ nhị như sau. Các kỷ niệm với Đức Gioan Phaolô đệ nhị thì nhiều lắm. Đức Wojtyła đã là một người rất kính và có khả năng có các cử chỉ can đảm. Làm sao không nhớ tới việc người cương quyết bằng mọi giá đến cầu nguyện nơi mộ Đức Tổng giám mục Oscar Romero trong thủ đô San Salvador, chống lại ý kiến của vài giám mục và nhất là của chính quyền. Hay sự can đảm của ngài quyết định viếng thăm một vụ nước Nicaragua khi đảng Sandino cầm quyền. Thế rồi làm sao mà quên được gương mặt của người khi người nhận ra là Tổng thống Pinochet đã đánh lừa người trong chuyến công du hồi năm 1987. Ông đã không tôn trọng lịch trình lễ nghi mà tự ý thay đổi nó khi đưa Đức Gioan Phaolô đệ nhị ra bao lên dinh Tổng thống, chống lại ý muốn của Đức Thánh cha. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đau khổ khi gặp các chống đối trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Nicaragua và bên Hòa Lan. Người ta gợi ý cho người là nên dời các chuyến viếng thăm này lại vào những thời điểm thuận tiện hơn. Nhưng Đức Gioan Phaolô đệ nhị luôn luôn trả lời, không, tôi phải đi để giúp đỡ giáo hội này đang cần sự hiện diện của tôi và lúc này đang đau khổ. Một trong những hình ảnh mạnh mẽ khác nữa trong các chuyến tông du của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đó là khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị dừng lại cầu nguyện lâu tại bức tượng khóc ở Jerusalem hồi năm 2000, khiến cho lực lượng an ninh ngạc nhiên không biết người làm gì. Và tôi hay nhớ tới các giọt nước mắt của bà quả phụ Rabin khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhắc tới hy sinh của chồng bà. Đức Hồng y Robert Tucci còn nhận định về Đức Gioan Phaolô đệ nhị như là một con người của cầu nguyện. Đức Hồng y cho biết như sau. Trong thấy người cầu nguyện là điều luôn luôn gây ấn tượng mạnh. Khi người lần hạt mân côi trong xe hơi, trên máy bay, trên trực thăng, không gì có thể quấy rầy người, hay cảm phục thấy người quỳ lâu trước nhà tạm trong các nhà thờ người viếng thăm. Có một lần khi đi trực thăng từ Jerusalem tới vùng Galilea, đó là một ngày thứ sáu, tôi nhận thấy Đức Giáo Hoàng không nhìn ra ngoài cửa sổ trực thăng, nhưng đang cầm trên tay một cuốn sách nhỏ, mòn, cũ. Người đang thinh lặng cầm. người đang thinh lặng suy niệm đàn thánh giá. Lý do của sự lựa chọn đó là vì người sợ không có giờ để suy niệm đàn thánh giá, nhưng người vẫn làm mỗi ngày thứ sáu. Có một điều khác không thể tin được, đó là Đức Gioan Phaolô đệ nhị thích tham dự thánh lễ sáng do tôi cử hành. Người nói với tôi, cha Tuccia, thật là đẹp khi nghe thánh lễ. Và tôi phải thú nhận rằng, ban đầu tôi khó mà quen với việc thường khi chỉ có Đức Thánh Cha là tín hữu duy nhất tham dự thánh lễ sáng của tôi. Đức Hồng Y nói thêm về những chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha như sau. Có vài chuyến viếng thăm đã không được thực hiện. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã rất muốn viếng thăm Trung Quốc, Việt Nam và Nga, nhưng ngài đã không thể thực hiện được vì có các chống đối ngoại giao và chống đối có tính cách đại kết từ các quốc gia này. Có một ước muốn khác nữa mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã không thực hiện được, đó là chuyến viếng thăm vùng Mesopotamia cổ, tức nước Iraq ngày nay, theo bước chân của tổ phụ Abraham. Nhưng người đã không thực hiện được ước mong này vì sự chống đối của Tổng thống Saddam Hussein. Và chúng ta hãy nghĩ xem, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã là người mạnh mẽ chống lại việc phong tỏa kinh tế và chiến tranh tại Iraq. Tôi còn nhớ sự ủng hộ của Tổng thống Palestine, ông Yasser Arafat, đối với chuyến viếng thăm khó khăn tại vùng Trung Đông, nhất là các lời ông nói. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã là người duy nhất lo lắng để biết tôi có còn sống sau vụ mưu sát hay không. Và Đức Hồng Y kết luận như sau. Như tôi đã kể cho các tường truyền viên án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đó là tôi đã gặp một người thánh thiện thật sự, thường cầu nguyện và nói chuyện với Thiên Chúa, cả trong các cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày. Tôi rất hài lòng khi thấy người được phong chân phước 6 năm sau khi người qua đời. Có lẽ điều lớn lao nhất mà người để lại đối với một người như tôi, đã có đặc ân theo sát bên người, là mẫu gương của một người được thúc đẩy bởi sức mạnh trao ban đức tin nơi Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã không bao giờ dừng trước bất cứ chướng ngại nào bằng cách can đảm đối đầu với cả sự khổ đau và cái chết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài kỷ niệm của Đức Hồng Y Roberto Tucci với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị sắp được phong chân phước trong thánh lễ Chủ nhật ngày mai mùng 1 tháng 5.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Trong ta mà nhớ đến người. Trong ta mà nhớ đến người. Nghe những câu chuyện vừa xảy ra tại Việt Nam mà liên tưởng đến những câu chuyện thấm đẫm tình người, những gương sống giàu lòng nhân cách, giàu lòng tự trọng của người dân nước Nhật Bản trong thảm họa động đất và sóng thần vừa qua với cảm giác xấu hổ, thất vọng. Người dân Nhật dù có gặp hoạn nạn cũng không đi hôi của, không cướp bóc của nhau để tồn tại. Người ta vẫn gom những két sắt đựng tiền hoặc khi nhặt tờ tiền rơi vãi đều giao lại cho cảnh sát mà chờ người đến nhận. Còn ở Việt Nam mình, rõ ràng những người tham gia hôi của đâu có nghèo đói vì vài trái dưa, dăm lon bia, nhưng vẫn lợi dụng cảnh dậu đổ, bìm leo, trắng trợn ăn cướp của người khác trong khi họ gặp nạn. Điều đáng xót xa là thành phần tham gia không phải chỉ những người nghèo khổ hay đạo đức thấp kém, nhưng nó là những người dân bình thường, vì những người đi đường cũng dừng xe tạt vào lấy phần. Đủ mọi lớp người trong xã hội, bao gồm già trẻ lớn bé, và đáng buồn là có cả học sinh. Vẻ mặt ai cũng hả hê như thu được chiến lợi phẩm. Đây mới là điều đáng sợ. Xã hội nào, con người đó. Khi con người ngang nhiên làm điều sai trái dưới ánh mặt trời không chút hổ thẹn, khi những chuyện thiếu văn hóa, thiếu đạo đức xảy ra trong xã hội trở thành chuyện thường ngày, thì chắc chắn họ là sản phẩm của một xã hội mà nơi đó những giá trị về chân, thiện, mỹ không được dung nạp, không được tôn trọng. Chúng ta vừa tổ chức lễ hội Đền Hùng 2010 thật hoành tráng trong 6 ngày với nhiều nghi lễ quan trọng và các hoạt động văn hóa, thể thao thật sôi nổi trong hai phần, phần lễ và phần hội. Lễ hội Đền Hùng giúp người dân Việt hướng về cội nguồn, ghi nhớ công ơn dựng nước, giữ nước của các bậc tiền nhân và gia tăng lòng tự hào dân tộc. Đó là những hoạt động cần nhưng chưa thật sự đủ để làm vẻ vang hình ảnh của tổ tiên nước Việt, nếu như người dân Việt cứ mãi có những suy nghĩ và hành động thấp hèn như những gì chúng ta đã chứng kiến trong xã hội Việt Nam hôm nay. Đến bao giờ nhân cách người Việt mới so sánh được với người Nhật? Đến bao giờ dân trí người Việt mới thoát khỏi những hình ảnh này? Đến bao giờ khả năng ứng xử của người dân Việt mới đạt tầm văn hóa cao? Đến bao giờ nhìn người Nhật Bản, chúng ta mới thôi buồn cho người Việt hôm nay? Có được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó, chúng ta sẽ không hổ thẹn khi thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên đất nước, và thực sự tìm được lòng tự hào dân tộc. Vì thiết tưởng, hai tiếng Việt Nam được nhắc đến một cách tự hào, hãnh diện là do nhân cách sống, do văn hóa sống của mỗi người dân Việt, chứ không chỉ là những lễ hội đình đám được tổ chức trong ngày giỗ tổ của dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh sử Matthew đã có các lời rất rõ ràng liên quan tới biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh. Trình thuật biến cố thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, Thánh sử viết trong chương 1 như sau. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Sau đó Thánh sử nhắc lại yếu tố này trong sứ điệp sứ thần nói với ông Giuse. Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và trình thuật kết thúc như sau. Ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Ở đây cần phân biệt hai động từ genao, sinh ra, và tích tô, đẻ ra. Sự khác biệt này đã được học giả Vicente Cernuda ghi nhận trong nghiên cứu của ông và góp phần ý nghĩa vào việc minh giải sự đồng trinh của Đức Maria. Gennao sinh ra là từ cổ điển diễn tả việc truyền sinh từ người cha sang người con. Nó có tính cách gia phả, và ý nghĩa của nó nhấn mạnh vai trò của người cha hơn là vai trò của bà mẹ. Tích tô có nghĩa là đẻ ra, cho chào đời bằng cách xé lòng mẹ, là từ nêu bật vai trò sinh học của người mẹ hơn là vai trò của người cha. Thánh sử Matthew cũng như thánh sử Luca dùng động từ tích tô để ám chỉ vai trò sinh học của Đức Maria thụ thai Đức Giêsu và cho người chào đời. Hai thánh sử tránh dùng động từ Gennao để nói về việc Đức Giêsu sinh ra. Lý do là vì Đức Maria đã thụ thai đồng trinh, nghĩa là không có sự tham dự của người nam, không có việc giao hợp vợ chồng và nhận được tinh trùng của người nam. Riêng thánh sử Matthew đã dùng động từ tích tô tới 4 lần để nói về Đức Maria. Sứ thần nói với ông Giuse rằng bà sẽ đẻ một con trai. Và không có sự giao hợp với Giuse, bà sẽ đẻ một con trai. Như thế lời tiên tri trong chương 7 câu 14 của ngôn sứ Isaiah, văn bản Hy Lạp 70 sẽ được hiện thực. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai, sẽ được gọi là Emmanuel. Vì thế có thể định nghĩa Đức Giêsu với lời của các nhà bác học phương Đông khi họ nói, vua người Do Thái được đẻ ra tại đâu? Ho tech thais. Họ không dùng từ Gennao để hỏi vị vua đó được sinh ra tại đâu. Trong toàn Thánh Kinh Tân Ước, chỉ trong văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 2 câu 11 xuất hiện động từ tích tô trong nghĩa sinh ra, nhưng phải hiểu là được đẻ ra. Để hiểu Đức Giêsu là Ho tech thais, là người được đẻ ra, nghĩa là được mẹ mình sinh ra một cách trực tiếp do quyền năng của Chúa Thánh Thần, phải có một sự mặc khải từ trời cao. Đó đã là trường hợp của Thánh Giuse đã được Thiên Thần Chúa hiện ra mặc khải cho biết, và trường hợp của ba nhà bác học phương Đông trông thấy ngôi sao của Đấng Cứu Thế. Trong các trường hợp khác như văn bản chương 1 câu 16b và câu 20, cũng như chương 2 câu 1 và câu 4, Thánh Matthew dùng động từ Gennao thay cho động từ Tích-tô. Trường hợp văn bản chương 1 câu 16b, động từ do chính bối cảnh đòi buộc, vì văn bản cho thấy Đức Giêsu được tháp nhập cách nào vào dây xích của các thế hệ gia đình nhân loại, có đầu là vua David và tổ phụ Abraham. Tuy nhiên sự thay đổi công thức diễn tả thật là lạ. Thánh sử Matthew không nói Đức Maria sinh ra Egenesen như tất cả các tổ phụ khác, từ tổ phụ Abraham trở đi. Nhưng tới Đức Maria thì thánh sử tuyên bố, ông Jacob sinh ra ông Giuse, chồng bà Maria, từ bà Đức Giêsu gọi là Kitô đã được sinh ra, Egenete. Công thức ở thể thụ động này đã được sinh ra gợi ý cho thấy rằng Đức Giêsu đã thực sự được vợ ông Giuse sinh ra mà không phải là hoa trái của tinh trùng của ông Giuse. Và đây là điều thánh sử Matthew giải thích ngay sau đó. Trong các câu từ 18 tới 25. Nếu trong câu 20C xuất hiện cùng động từ nói trên ở thể thụ động to geneten, chính là để nói rằng thực sự trong cung lòng Đức Maria đã nảy sinh, đã nảy mầm một sự sống do quyền năng của Chúa Thánh Thần, và việc sinh ra biến cố chào đời của sự sống đó là điều có thật chứ không phải giả tạo. Việc dùng động từ Gennao ở thể thụ động trong văn bản chương 2, các câu 1 và 4 trái lại, nêu bật sự xuất hiện bề ngoài của Chúa Kitô trong thế giới loài người chúng ta. Nếu trước đó người ta nói tới mầu nhiệm giấu kín hiện thực trong cung lòng Đức Trinh Nữ, thì giờ đây người ta muốn nói Chúa Kitô đến trở thành chi thể của xã hội giữa chúng ta, khi nào và ở đâu. Và điều này xảy ra tại Bethlehem, vùng Judea, vào thời vua Herodê. Thế Phúc Âm Thánh Luca nói gì về việc Đức Maria thụ thai đồng trinh? Khi tả lại cảnh truyền tin và thắc mắc của Đức Maria, văn bản chương 1 viết, Đức Maria thưa với sứ thần, việc ấy xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, đấng sẽ sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Cũng giống như Thánh Matthew, Thánh sử Luca cho thấy người rất ý tứ khi dùng hai từ Gennao và Tích-tô. Như đã biết, trong hai chương nói về thời thơ ấu của Chúa Giê-xu, Thánh sử đặt song song Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giê-xu, với mục đích nêu bật sự trỗi vượt của Chúa Kitô đối với vị tiền hô. Nếu Thánh sử nói rằng bà Elizabeth sinh ra Gioan Tẩy Giả, thì trái lại Thánh sử nói Đức Maria đẻ ra Đức Giê-xu. Sự khác biệt trở thành hiển nhiên trong hai văn bản đặt song song với nhau. Chương 1 câu 13 viết, này Zacharia đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin, bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh Genesei cho ông một đứa con trai, mà ông sẽ gọi là Gioan. Trong khi hai câu 30 và 31 cùng chương viết về Đức Maria như sau, Maria đừng sợ, vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa, này đây tôn nương sẽ thụ thai, đẻ ra Tích-xê, một con trai và sẽ gọi người là Giê-xu. Xa hơn câu 57 chương 1 viết, tới ngày sinh đẻ, Tu-tê-kê-in, bà Elizabeth sinh ra E-gen-ê-sen, một con trai. Trong khi văn bản chương 2 câu 6 và câu 7 viết, khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày sinh đẻ, Tu-tê-kê-in, và đẻ ra E-tê-ken, con đầu lòng. Động từ Gennao trong tương quan với Đức Maria chỉ xuất hiện trong văn bản Phúc Âm Thánh Luca, chương 1, câu 35. Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế đấng sẽ sinh ra, Tô Genomenon sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Trong trường hợp này, vì ở thể thụ động không ngôi vị, động từ sẽ được dịch là điều sẽ xảy ra, cái sẽ lấy được sự sống. Cả khi Đức Maria thụ thai không có tinh trùng của nam giới, việc xảy ra là sự thật. Đức Maria thụ thai trong cung lòng, một mầm giống sự sống nở hoa trong dạ người. Trong Phúc Âm Thánh Gioan, chúng ta cũng có một khẳng định không thể nhầm lẫn liên quan tới việc thụ thai đồng trinh ngôi lời. Dù có đọc câu 13 chương 1 của Phúc Âm ở số ít hay số nhiều đi nữa. Việc giải thích sự kiện này cần một dẫn nhập dài và táo bạo trên bình diện phê bình văn bản. Theo kết quả các nghiên cứu hiện nay, có thể nói về số ít hay số nhiều của câu 13 chương 1 như thế nào đây? Cần phải duyệt xét các điểm chính của các vấn đề, rồi mới có thể rút tỉa ra từ đó các kết quả cần thiết liên quan tới chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria. Có hai kiểu đọc hiểu câu 13 chương 1 Phúc Âm Thánh Gioan. Một kiểu ở số nhiều, những người đó, tức là những người tin vào danh của ngôi lời, như nói tới trong hai câu 11 và 12, đã được sinh ra, Egenetesan, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ý muốn của thịt xác, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do Thiên Chúa. Kiểu thứ hai ở số ít, người đó, tức ngôi lời, đã được sinh ra, Egenete, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ý muốn của thịt xác, hoặc do ý muốn của người đàn ông, nhưng do Thiên Chúa. Trên bình diện phê bình văn bản, kiểu đọc ở số nhiều được xác nhận bởi tất cả các thủ bản Hy Lạp, nhưng các thủ bản cổ xưa nhất không lên quá thế kỷ thứ tư. Nó cũng được xác nhận bởi các chứng nhân khác thuộc thế kỷ thứ ba như Clemente Thành Alexandria qua đời trước năm 215. Origene qua đời giữa các năm 253-254, nhưng viết tới cả hai kiểu đọc ở số nhiều và số ít. Cũng như được xác nhận bởi các thủ bản Papiri Bodme P66, P75, cũng như các văn bản tiếng Copt. Trên bình diện địa lý, hầu hết các chứng tích đó đều tập trung chung quanh thành phố Alexandria bên Ai Cập trong vùng sông Nile.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
cha đoàn chiến, với sức tâm đầy hào hùng, dân chưa nay đã hoan ngon, chưa chiêu phục và ba phần giao hương trong an bình. Mừng vượt qua Chúa hy sinh thân mình, như lễ toàn điều thành.
Quý vị và các bạn thân mến, sau ngày Chúa chịu chết, các tông đồ rơi vào một tình trạng thê thảm, buồn rầu, sợ hãi, chán nản, thất vọng. Niềm vui của những ngày được ở bên Thầy, được chứng kiến những dấu lạ và quyền năng của Thầy, chứng kiến những người đói khát được ăn no, người bệnh tật được chữa lành, kẻ tội lỗi được tha thứ, người chết được sống lại. Bao nhiêu niềm vui và hy vọng về Thầy nay còn đâu nữa. Tất cả đã chìm vào quá khứ. Giờ đây, sự ác dường như đã chiến thắng, sự dữ hầu như đã thống trị. Cả một bầu trời tan tóc phủ trùm trên những người tin Chúa. Tâm hồn các tông đồ như đã chết. Niềm tin yêu hy vọng của các tông đồ như cùng bị chôn táng trong mộ với người Thầy yêu quý. Giữa lúc ấy, Chúa sống lại khải hoàn. Đức Giêsu phục sinh đã khiến cuộc đời các tông đồ thay đổi tận gốc rễ. Khi tảng đá lấp cửa mộ tung ra, cũng là lúc tâm hồn các tông đồ thoát khỏi màn đêm vây phủ. Khi gặp được Chúa phục sinh, tâm hồn các ông bừng lên sức sống mới. Các ông như những người chết nay sống lại. Sự sống mới của Chúa đã tràn vào trong các ông. Ơn phục sinh đã được ban cho các ông. Sự sợ hãi đã trở thành mạnh dạn. Sự yếu đuối đã trở nên mạnh mẽ. Sự thất vọng đã biến thành hy vọng. Nỗi sầu khổ đã biến thành niềm vui. Cảm nghiệm ơn phục sinh rồi, các tông đồ không còn có thể ngồi yên trong căn phòng đóng kín cửa nữa. Các ngài mở tung cửa, hăng hái ra đi, đem tin mừng phục sinh chia sẻ cho mọi người. Các ngài muốn vực dậy những mảnh đời đang chết dần chết mòn. Các ngài muốn phục hồi những tâm hồn đang héo úa. Các ngài muốn thế giới biến đổi trong một đời sống mới, tươi vui, hạnh phúc và dồi dào hơn. Hôm nay, Chúa muốn cho tất cả mọi người chúng ta cũng noi gương các thánh tông đồ, đó là tiếp nối công việc của Chúa, là đem ơn phục sinh đến với muôn người. Thế giới hôm nay đang thống trị bởi quyền lực của ác thần, khi vẫn còn có những người đang chết dần chết mòn vì không đủ cơm ăn áo mặc, trong khi số khác lại quá thừa mứa. Còn có những cuộc đời tàn lụi đi vì bệnh hoạn tật nguyền, trong khi người ta bỏ tiền của vào những cuộc chiến phi nghĩa. Có những tấm thân gầy mòn vì lao lực vất vả, vì còn vô số người bóc lột sức lao động của người khác. Có những cuộc đời trẻ thơ bị giam kín trong tâm tối thất học, nghèo nàn, buộc đi ăn xin để cung phụng cho những kẻ tàn độc. Có những thiếu nữ trở thành món hàng mua vui cho thiên hạ, thành con ở và nô lệ cho những ông chồng ngoại quốc. Tất cả họ đang chờ được phục sinh. Chỗ xã hội còn nhiều nhiễu nhương như thế. Người môn đệ của Chúa Kitô có bổn phận phải rao giảng và làm chứng cho Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, hiện sống và sẽ đến lại trong ngày tận thế để xét xử trần gian. đời sống gương mẫu theo những giá trị tin mừng, là đem tin mừng phục sinh giúp cho cuộc đời anh chị em mình thoát khỏi những bế tắc, giúp cho linh hồn anh chị em mình được sống cao thượng và khôi phục niềm tin yêu vào Thiên Chúa, vào con người và vào cuộc đời. Tuy nhiên, trước hết, để có thể đem tin mừng phục sinh đến với anh chị em mình, bản thân ta cần được phục sinh trước. Chính bản thân ta cũng cần cảm nhận được sự đụng chạm của chính Chúa phục sinh trong cuộc đời mình, cảm nhận được niềm vui biến đổi khi gặp gỡ chính Chúa phục sinh, thì những chất chứa của những đam mê bất chính, tội lỗi mới có thể bị tiêu diệt được. Chính khi đụng chạm đến Chúa phục sinh, ta mới có thể loại trừ những kiêu căng, ích kỷ, chia rẽ, bất hòa, tham lam và bất công. Ước gì ơn phục sinh thấm vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn, khi ta mở lòng cộng tác với ơn Chúa, tẩy trừ mọi lực lượng sự chết ra khỏi tâm hồn ta. Cuộc chiến đấu sẽ khốc liệt, vì ta phải chiến đấu với chính bản thân mình. Nhưng với ơn Chúa phục sinh trợ giúp, chắc chắn ta sẽ toàn thắng. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con, vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo gầy con xuống, vượt qua nỗi sợ đau khổ và nhục nhã, vượt qua đêm tăm tối cô đơn của vườn chầu, vượt qua những khắc khoải của niềm tin, vượt qua những thành kiến con có về người khác. Chính vì Chúa đã phục sinh, nên con vui sướng và can đảm vượt qua, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con biết nói gương Chúa phục sinh, gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mạnh liệt của Chúa. Amen.
Mừng vượt qua Chúa thương ta dài hòa, và ban ta ơn ân cứu chuộc.
Mừng vượt qua Chúa chúng ta tội lỗi, dẫn dìu ta trên cuộc đời.
Sự sống mới tràn ngập trời, ta sống trong ân tình người. Xa xa xa, còn xa hơn, được chúc phúc bình an. Cuộc chiến thắng nhìn tài hoan, con chúc khen cầu nơi nương. Đất với đất, trời cùng trời, vẫn chưa vang muôn đời.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi liên lạc góp ý với chúng tôi xin quý vị và các bạn gửi theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines, điện thoại 0632-939-0011, địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.